Nghệ thuật làm bố dượng. Chiếc xe ca dừng lại, bà già ngồi bên cạnh người thiếu phụ trẻ mang bầu, rời chỗ ngồi bước về phía cửa xe. Người thiếu phụ nhìn chàng trai đang đứng vịn thanh sắt tròn làm cột cho mui xe từ hơn 10 phút để nhường chỗ cho anh cho chị ngồi. Chị ra dấu biểu anh đến ngồi bên cạnh chị. Anh ngồi xuống nói cảm ơn chị thật khẽ. Cậu muốn nhắc khéo rằng hồi nãy tôi đã quên cảm ơn cậu hả? Chàng trai lắc đầu. Chị không quên cảm ơn đâu, chị chỉ quên nói cảm ơn thôi. Vừa ngồi xuống, chị khom người xếp lại mấy cây mãng cầu trong giỏ rồi nhìn ra đường. Hồi lâu sau khi quay lại gài nút cái áo bầu, chị có nhìn về phía em, đứng bằng ánh nhìn, để không ai thấy cả rồi lại quay mặt nhìn ra đường nữa. Vậy mà em vẫn nghe được tiếng cảm ơn không lời của chị. Không phải nghe tôi cảm ơn cậu, mà nghe chị cảm ơn em. Vậy là khỏi phải xin lỗi em, nhưng lại phải nói cảm ơn em vì sự cảm thông thầm lặng. Mới hồi nãy ở ngã ba Thái Lan, nơi tôi ngồi chờ xe, một ông già cỡ tuổi cha tôi đã trìu mến dạy tôi đừng có cậy thế phụ nữ mang bầu, được người ta thương rồi sao lãng những phép tắc xã giao sơ đẳng. Tôi phân bua rằng tôi không hề coi chuyện mang bầu là một cái thế có thể nhờ cậy được, thậm chí tôi còn mặc cảm nữa. Thái độ lơ là thờ ơ với mọi thứ giống như người lãng trí là một chứng bệnh của tôi. Người ta nói lên cơn sốt, lên cơn suyễn, lên cơn đau, lên cơn buồn. Chắc em chưa từng nghe ai nói lên cơn thờ ơ đâu hả? Kỳ cục lắm. Tự nhiên nghe người mình nó nhẹ hều như bị móc rỗng, không còn gì bên trong. Vậy là bất cần đời. Không phải cái bất cần đời của người ngạo mạn, ngang ngạnh. Đây là cái bất cần đời của người vì không tha thiết sống mà không sợ làm phật lòng ai hết. Vậy đó, tội nghiệp ông già quá chừng. Ông nghe tôi nói với vẻ mặt đầy lo âu, ái ngại giùm tôi. Vậy mà lúc chia tay để lên xe, tôi đã quên nói cảm ơn, thậm chí quên chào. Không biết ông già có nghe được tiếng cảm ơn thầm lặng của tôi như em không? Băn khoăn như vậy là bớt bất cần đời rồi. Nhờ em đó, thưởng em đi, xưng chị với em đi. Chi vậy? Sự đèo bồng á, giống như của con nít này có một lai lịch buồn. Năm 1965, lúc đó em 8 tuổi, học lớp 3 tại một trường cấp 1 vùng giải phóng huyện Củ Chi. Cô giáo gọi tất cả học trò nam nữ bằng em và xưng cô. Chỉ riêng một mình em, cô xưng chị. Một hôm, em bạo dạn hỏi tại sao, cô giáo nói cô đọc trong sách nào đó có một câu: buồn như một đứa con trai mồ côi mẹ không có chị. Cô khen nhà văn bồi thêm 3 chữ: không có chị vào nỗi đau mất mẹ là quá giỏi. Cô nói qua sự gửi gắm của ba em, khi ấy là cán bộ quân sự đặc khu. Cô biết em mồ côi mẹ từ nhỏ và không có chị. Bà chị cô giáo 23 tuổi ấy không có thì giờ thương em nhiều. Không đầy một tháng sau, chị chết vì pháo bầy của căn cứ Đồng Dù. Ba em thì còn sống chứ? Ba em chết năm ta 68, lúc em 11 tuổi. Bà quân nghi diện phó bạn thân của ba em trao lại cho em lời dặn dò của ổng trước khi chết. Chữ do chính tay bà viết giùm: con phải ráng tự rèn luyện cho con thành người có ý chí. Đời con sẽ rất buồn, bởi vì những ngày mang con trong bụng là giai đoạn buồn thảm nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mẹ con. Cho nên, nếu như chị không mang bầu và gương mặt chị không buồn, thì em không nhìn thấy chị đâu. Vậy là em tin điều khẳng định của ba em, người mẹ buồn khi mang bầu sẽ đẻ một đứa con có cuộc đời buồn. Em tin như tin 2 với 2 là 4. Hồi sáng này tại Bà Rịa, em chia tay với 2 thằng bạn, chụp với mỗi thằng một tấm ảnh. Một thằng không cho em cười, em nói mai tao trở lại chiến trường, biết còn gặp mày nữa hay không, tao muốn để lại cho mày một nụ cười. Nó nạt lại em bằng cái giọng bẹo bạo của đứa sắp khóc. Nhưng nụ cười sẽ làm cho gương mặt treo cờ tang của mày buồn thêm. Thằng bạn kia thì ngược lại, nó nói phải công nhận khi mày không cười, gương mặt mày ít buồn hơn. Nhưng mày cứ cười đi, Lỡ buồn cho buồn luôn. Cười là thách thức, là nghênh chiến với cuộc sống. Cười đi mày Hải. Hồi chưa trò chuyện với chị, em hy vọng gương mặt của chị có khi là ấn tượng chủ quan của em. Thứ ấn tượng ban đầu ít khi chính xác. Tới chừng nghe chị kể về những lần lên cơn thờ ơ của chị, em bắt đầu thương đứa nhỏ trong bụng chị vô hạn. Đời của nó sẽ buồn như cuộc đời em. Bà chủ xe, một chị đàn bà mập mạp, đềm đẹp, cỡ gần 50 tuổi, mặc áo lụa nền tím than, bông lớn cỡ bông quỳ màu tím hoa cà, cầm cái cặp đựng tiền đi ngang chỗ hai người. Người thiếu phụ trẻ mang bầu nói: "Tới ga sóng thần chị cho tôi xuống nha." "Ủa, tôi nhớ hồi nãy cô nói cô đi luôn tới bến xe Văn Thánh kia mà." "Chị cho tôi xuống ga sóng thần trước mặt kia rồi. Có người xuống ga sóng thần anh Bảy ơi." Chị đàn bà hô lớn. Mấy ngày cận Tết, những người làm nghề bói toán bên lề đường ít bị rượt đuổi hơn ngày thường. Tuy vậy, bà thầy bói sồn sồn, cỡ 50 tuổi này vẫn giữ kỹ thế thủ. Cái sàn đựng các thứ hột giống mướp, dưa, cà, bí, khổ qua, bầu dùng để ngụy trang vẫn được bày ra bên cạnh đồ nghề. Bộ bài cào, cái mai rùa, nhang đèn, sách đoán điềm giải mộng, sách dạy xem chỉ tay, sách tử vi và con chim hoành hoạch biết dùng mỏ lật ngửa một lá bài cào úp. Bà lột cặp kiến lão để bên cạnh những lá bài ngửa xếp thành hai hàng dọc, rồi cầm một con đầm cơ, dùng cái móng rất dài và rất bẩn của ngón tay trỏ búng nhẹ lên trái tim in mực đỏ của con bài. Đoạn bà ngước lên nhìn người khách hàng, một chàng trai đã mấp mé lặng mức trung niên. "Cậu sẽ gặp con người mà cậu khổ công tìm kiếm mấy năm nay." "Sẽ là chừng nào?" "Tôi 34 tuổi rồi, tìm bạn tri âm mà ít hy vọng gặp, làm con người già nhanh lắm. Tôi tìm người này giống như mò kim đáy biển vậy." "Rất gần đây thôi, tôi không phỉnh cậu đâu. Nói thật cậu nghe, những người tìm đến tôi để thưởng tiền phần lớn là những người gặp rủi ro đau khổ. Thưởng đây là thưởng bà thầy bói trúng, chứ không phải gặp được phước rồi tạ ơn người khuất mặt qua trung gian của bà thầy gặp may. Theo cách nói thông thường, phước chủ may thầy." Chàng trai đứng lên mò túi. Bà thầy bói cười: "Tiền cậu đưa rồi." "Rất cảm ơn bà." Anh quay mặt sắp sửa bước đi, thấy mình đứng trước một thiếu phụ tay dắt một bé trai cỡ 5 tuổi. Anh ôm chầm người đàn bà vào đôi cánh tay. "Trời ơi chị." Người thiếu phụ không chút bối rối, từ từ nhoài người ra khỏi vòng tay chàng trai, rồi xỉ nhẹ lên trán anh, âu yếm nói: "Mừng quá, quên mắc cỡ hả? Không sợ người ta cười à?" Đây là đường Trang Tử, nằm bên hông bến xe Chợ Lớn. Ngày thường đã đông nghẹt người và xe cộ, gần Tết càng tấp nập ồn ào hơn. Trong cuộc sống bon chen vất vả này, không có ai chơi dại bỏ ra 50 giây để chú ý đến một cử chỉ âu yếm đến sổ sàng, lố bịch vì niềm vui hạnh ngộ. Người thiếu phụ vỗ đầu đứa bé: "Chào cậu đi con." Thằng bé khoanh tay trước ngực: "Con chào cậu, cậu Hải đây, phải không mẹ?"
"Ừ, cậu Hải đó con."
Đôi mắt chàng trai sáng lên: "Em không nhớ là có nói tên em cho chị biết. Em kể chuyện chụp ảnh với hai người bạn ở Bà Rịa. Nhờ nghe kỹ và nhớ dai nên chị biết em tên Hải qua câu nói của bạn em. Em thì ngu quá à. Hồi đó không chịu hỏi tin chị, báo hại quá chừng." "Báo hại cái vụ gì?" "Mấy năm nay em rảo khắp các vùng xung quanh ga sóng thần, không biết bao nhiêu lần đi lang thang cầu may, muốn hỏi mà không dám hỏi ai. Tìm người trước hết phải biết tên người mình tìm chứ." Một chị phụ nữ mặt buồn: "Hồi tháng 8 năm 1986, cỡ 35 tuổi, đang mang bầu. Hỏi cái giọng ba ba lội ngoài biển đó là chọc cho người ta quạo. Mình lại đằng kia kiếm cái gì uống đi, em khát quá." Bà thầy bói ngước lên nhìn chàng trai, hỏi: "Khỏi nhảy xuống biển mà đã mò được kim rồi đó hả? Tiết cuối tháng chạp này trầm mình dưới nước, lạnh lắm.
Bà có manh chiếu nào không? Cho tôi mượn đi.
Chi vậy?
Tôi trải lên lề đường, quỳ xuống lạy bà mấy lạy. Tôi không có tiền để tạ ơn bà.
Khỏi, cậu là khách mở hàng hên, bữa nay tôi sẽ gặp may. Thôi, đi đi.
Hai người và đứa bé đi về hướng một ngã ba. Ở đó có nhiều điểm bán cà phê và nước giải khát. Dọc đường, chàng trai nắm tay thằng bé, dừng lại ở một điểm bán đồ chơi trẻ con. Người thiếu phụ đi chậm chậm chờ, không dừng lại. Thằng bé chọn một con vịt bằng cao su, khi bị bóp mạnh, biết cự nữ bằng những tiếng kêu kiết kiết. Chàng trai uống cà phê lạnh, người thiếu phụ uống chanh muối nước sôi. Thằng bé đòi một ly kem, nó thỏ thẻ.
Hỏi mẹ chừng nào gặp cậu Hải, mẹ lắc đầu buồn hiu à, không bao giờ gặp đâu con. Mẹ nói không đúng, mình gặp cậu Hải rồi nè.
Mỗi khi nhắc cậu Hải, mẹ nói lén cậu Hải dữ lắm hả bé Du?
Thằng bé ngừng múc kem.
Mẹ nói cậu Hải thương con từ lúc con còn ở trong bụng mẹ. Nói vậy có phải là nó lén không?
Chàng trai hôn lên tóc nó, rồi cầm một bàn tay mẹ nó đưa lên môi.
Không biết người khuất mặt nào đã thương em đây? Ba em, má em hay bà chị, cô giáo ở Củ Chi? Cầu mong cho điều băn khoăn này được giải đáp bằng chim bao để em biết mà tạ ơn. Lần này phải cắt cánh con chuồn chuồn.
Bớt văn chương lại, nói cho dễ hiểu đi.
Cái may mắn ngẫu nhiên là con chuồn chuồn cực nhát, không cắt cánh nó bay mất. Em đã khờ dại một lần, suýt đánh mất chị rồi. Chị xuống ga sóng thần, sao em không biết xuống theo, ngu quá vậy?
Phen này em sẽ ít ngu hơn, em đeo dính chị luôn cho đến khi về tới nhà.
Người thiếu phụ ẩm ờ.
Ý, không được đâu, ông xã ghen dữ lắm.
Hồi mua con vịt, em hỏi bé Du sao không rủ ba cùng đi với. Nó nói đâu có ba đâu mà rủ.
Người thiếu phụ nhéo gò má đứa con trai.
Thèo lẻo, làm lộ bí mật hết vì nhỏ. Em biết không? Trên chuyến xe Bà Rịa Sài Gòn năm 86, chị cứ nhìn ra đường hoài là để tránh cái nhìn của em. Cách em nhìn chị báo cho chị một điều dữ hay điều lành, cái nào cũng gây sóng gió lớn. Trong tâm hồn chị đang cần sự bình yên để làm bạn với nỗi khốn khổ riêng của mình. Rồi khi bắt chuyện, em càng nói, cái linh cảm lành dữ bất khả phân đó càng làm chị thêm hoảng sợ. Phải xuống xe giữa đường trốn em thôi, nhà chị ở Bình Thới. Lần đầu tiên chị biết cái vùng ga sóng thần.
Cái ngẫu nhiên, dù nó ban phước hay gieo họa, cũng luôn luôn đầy kỳ thú. Nhưng mấy ông thầy dạy nghề của em cứ căn dặn hoài.
Nghề gì vậy?
Liền sau khi giải ngũ, em vào học trường nghệ thuật sân khấu, khoa biên kịch. Sách cũng như thầy đều dạy, phải hết sức thận trọng khi sử dụng yếu tố ngẫu nhiên trong tác phẩm.
Đây, xin giới thiệu với chị một ngẫu nhiên kỳ thú.
Chàng trai lấy từ cái túi sách đựng sách vở một cuốn tạp chí Sputnik cũ.
Cuốn sách này em lượm nó trên lề đường. Trong đó có bài này.
Anh lật tìm bài viết của nhà tâm lý học Nga Igor Dorno, nội dung gồm những lời khuyên các bà mẹ tái kết hôn phải ứng xử như thế nào để ông bố dượng và con riêng của mình yêu thương nhau.
Người thiếu phụ nhìn lướt qua trang sách.
Hồi học sinh ngữ, chị chọn tiếng Anh, tiếng Pháp, chị lẩm bẩm lắm.
Dịch cho chị nghe đi, dịch cái nhan đề thôi.
Em cũng không hơn gì chị. Mẫu giáo và lớp 1, lớp 2 học với mấy cô giáo đầm của trường Le Lourier. Từ lớp 3, ba đem vô khu học trường kháng chiến làm gì có tiếng Pháp. Sau giải phóng, một bà bạn thân của má chuyên dạy Pháp bắt học tiếp. Em học cũng gạo lắm, nhưng nửa chừng phải đi lính. Hiện đang tự học thêm đây, nhưng còn lâu mới sạch nước cản.
Vị giáo sư tâm lý học Nga viết hay, nhưng chọn nhan đề không hấp dẫn.
người cha mới trong gia đình. Dịch theo cách của em phải là nghệ thuật làm bố dưỡng. Người thiếu phụ hơi biểu môi rồi lắc đầu mỉm cười. Kỳ thú ở chỗ nào, đây là kinh nghiệm dành cho người đã hốt được ổ le le rồi. Bạn mới chỉ là người ham hốt ổ le le. Kỳ thú ở chỗ nó khích lệ, động viên người ham hốt ổ le le. Mà tìm chưa gặp ổ le le, đừng có nản chí. Lúc đó, em gần như tuyệt vọng trong cái trò chơi ngông dại mò kim đáy biển. Sự tao ngộ giữa em và cuốn sách lượm trên lề đường gợi em nghĩ có khi đây là lời nhắc nhở của số phận vốn ưa chơi cắt cớ. Ta đã quyết định rồi, nhà ngươi chỉ được gặp hạnh phúc yêu đương trong vai trò làm bố dưỡng mà thôi. Vậy là ngày chủ nhật của tuần lễ đó, em lại lên ga sóng thần đi lang thang như một thằng khùng. Im lặng chưa đầy một phút, chàng trai lại tiếp tục quyên thiên. Năm nay em ra trường, bài thi tốt nghiệp của em sẽ là một vở kịch nói nhan đề Cái dấu cộng kỳ ảo. Trong tác phẩm đầu tay, em thử cải sách vở, cải lời thầy và lạm dụng ngẫu nhiên. Hết kỳ thú tới kỳ ảo. Nói cho nghe, tóm tắt nội dung coi. Khi cái dấu cộng là một cái ràng buộc gì đó không phải tình yêu, thì một người bất hạnh cộng với một người bất hạnh thành ra hai người bất hạnh. Còn khi dấu cộng là tình yêu, thì một người vô phước cộng với một người vô phước thành ra hai người có phước. Cao hứng quá! Đầu nho, đuôi nôm lộn sằn ngầu rồi. Soạn đề cương từ hồi nào vậy? Thì mới tức thời đây nè. Từ lúc trời thương em, cho em gặp lại chị. Hồi nãy là ba người khuất mặt, bây giờ thêm ông trời nữa. Nhiều quá làm sao tạ ơn cho xuể. Coi bộ lộn xộn dữ lắm rồi đó nha. Lộn xộn nhưng mà không có ngu. Chị cứ giả bộ đau bụng sai em đi kiếm thuốc thử coi em có đi hay không. Xí gạt để trốn là không được nữa đâu. Người thúc phụ lại lắc đầu mỉm cười. Quyết tâm cao tới cỡ đó, chắc là vô phương chạy vuột được phen này rồi. Thôi mình về. Đây về tới ổ le le hơi xa đó. Rác và hoa. Tôi quét gom xác pháo dung dãi trên hành lang phía hông của căn hộ. Nhìn xuống đường, thấy cô công nhân hút rác lịch kịch, kéo chiếc xe chất đầy xác pháo và xác hoa. Tôi gọi lớn. Cô Hải, đợi tôi 2 phút. Khi tôi xách giỏ rác xuống tới, cô Hải đang nói chuyện với cô Hường bán đậu hũ non, chan nước đường phèn thơm lá gừng. Khai trương sớm quá vậy nhỏ. À, má em biểu đi bán để lấy ngày tốt. Ế dữ lắm, mới có mùng 4 Tết. Nói tới đồ ngọt, ai cũng nghe. À, bánh trái kẹo mứt nó trồi lên cổ họng á. Múc cho chị một chén đi chị ba. Ừ, múc đi. Cô Hải vừa đáp vừa khom người, hốt mấy đống rác, cũng gồm phần lớn là xác hoa và xác pháo. Trong lúc cô Hải ngồi ăn đậu hũ, cô Hường bước lại chiếc xe, xốc rác lên để lượm mót những nhánh hoa ít héo úa nhất, bó lại thành một bó lớn gồm nhiều thứ, dạng thọ, mồng gà, hồng, cúc, cẩm nhung, có hai nhánh thực dược còn tươi rói. Từ bên kia đường, ông Bảy cơ bản qua tới, nhìn bó hoa của cô Hường. Gái chưa chồng mà đi lượm mót hoa tàn, không sợ hết duyên sao nhỏ, quăng đi rồi chờ ta 5 phút. Nói xong, ông băng qua đường trở về nhà. Cô Hường không nói gì, cứ lặng lẽ tìm thêm dây buộc, bó hoa lượm mót cho chặt và gọn. Rồi cô cầm bó hoa bước vào khoảng sân hẹp của một ngôi nhà trệt nhỏ. Ở đó có một vòi nước mà bà chủ tốt bụng cho phép cô tha hồ vào hứng nước bất cứ lúc nào để thay nước rửa chén. Mấy phút sau, ông Bảy cơ bản trở lại, tay cầm một bó hoa lê dên Đà Lạt, lá còn xanh dờn như mới cắt, nhiều nụ hoa màu đỏ bầm, hễ còn bút. Cô Hường từ trong sân bước ra, tay cầm bó hoa héo và bẩn được rửa sạch còn ướt đẫm. Ông Bảy cơ bản trao bó hoa tươi của ông cho cô bằng hai tay. Người hơi nghiêm về phía trước, cử chỉ đậm đặc tính sân khấu. Ông muốn nhạo báng sự cách điệu của cải lương hay muốn làm duyên. Không có một nét biểu cảm nào trên gương mặt ông giúp người nhìn xác định tâm trạng ông. Cô Hường đang cầm bó hoa lượm mót của cô bằng một tay, nhanh nhẹn ôm nó vào ngực bằng cả hai tay. Không còn tay nào rảnh đi nhận quà. Cách từ chối khéo này làm ông Bảy cơ bản sượng bộ. Ông chỉ cái thau đựng nước. Kỳ quá vậy nhỏ. Hàng mày ế, nước rửa chén còn trong veo chứ có dơ bẩn gì đâu. Thưa bác Bảy, chưa dơ lắm, nhưng mà cũng không còn sạch. Hoa tàn đang tủi thân. Rưới nước dơ lên nó tủi thân thêm, tội nghiệp nó. Rồi cô nói tiếp. Cháu cảm ơn bác Bảy đem bó hoa sang trọng này về chân trong căn nhà ổ chuột. Chẳng khác nào bắt một cô hoa hậu môi son, má phấn kéo chiếc xe rác của chị Hải vậy. Đầu năm mày chê quà của tao, không sợ tao giận sao nhỏ? Dạ cháu đâu dám chê. Bác Bảy không thương, gieo tiếng dữ cho cháu như vậy tội nghiệp cho cháu. Vậy thì tao tặng cho ông bạn già cù lần này của tao. Sao? Anh có nhận không hả anh ba? Hay là anh cũng chê? Tôi cố ý làm rơi điếu thuốc rồi khom người xuống lượm để giấu cái nhăn mặt làm phật lòng người cùng xóm. Nghề vẽ đòi hỏi đôi khi phải quan sát kỹ một vườn hoa, một chậu hoa, một bó hoa, một cành hoa, một đó hoa hay thậm chí một cánh dập nát. Quan sát tỉ mỉ không phải bằng cái nhìn của một chuyên viên chim hoa cây cá kiển, mà với sự đam mê nghề nghiệp của một họa sĩ. Nhưng trong đời sống thường ngày, tôi không có nhu cầu chơi hoa. Tôi chưa kịp tìm ra một câu nói gì để khỏi làm thinh, Bảy cơ bản đã vịn vai tôi. Thôi, mình lên. Tôi có đem trà theo, đem theo luôn cả cái đơn của anh đã được phường duyệt. Vừa lên tới nhà chưa kịp ngồi xuống, Bảy cơ bản đã hỏi liền. Anh nghĩ gì vì cái thói khó ưa của người nghèo muốn tỏ ra ta đây là kẻ thanh bần? Họ quý mến lòng tự trọng của họ. Anh có hiểu tại sao họ bám víu quá đáng vào lòng tự trọng đó không? Tôi làm thinh cho tràn vào bình châm nước. Ông Bảy cơ bản giải thích. Tại vì họ không có thứ của cải nào khác ngoài sự thanh bần bất đắc dĩ ấy. Thấy tôi không hưởng ứng chuyện bàn cãi về cái thối chuộng thanh bần của người nghèo, Bảy cơ bản kéo dây khóa cái cặp da mà từ khi quen biết ông cho đến nay, chưa lần nào tôi gặp ông mà không gặp nó. Ông lấy từ trong cặp, đưa tôi lá đơn xin nhập hộ khẩu cho đứa cháu mà ông gặp bản viết tay đằng phường, rồi cao hứng muốn giúp đỡ tôi cầm nó về nhà chép lại giùm hai bản bằng mấy đính chữ. Thiệt thà cũng vừa phải thôi. Anh thiệt thà quá cỡ vậy anh ba. Hồi nãy tôi gọi anh là ông bạn già cù lần không quá đáng chút nào hết. Xin nhập hộ khẩu đâu phải chuyện dễ. Vậy mà mở đầu lá đơn, anh đã khai rằng anh là cán bộ hưu trí. Vì tôi là cán bộ hưu trí, đằng phường ai cũng biết. Đám nhỏ đằng phường là con cháu trong xóm, nó thương anh. Đơn còn phải chuyển lên quận nữa chứ. Quận họ đọc thấy cán bộ hưu trí là họ ngâm dấm đó, cho tới khi mồ anh xanh cỏ. Vậy theo anh tôi phải xưng tôi là cái gì? Trong bản đánh máy đầu tiên tôi gõ, tôi là sanh năm nghề nghiệp quê quán thường trú tại, đã về hưu ở nhiệm sở chánh là giảng viên trường đại học mỹ thuật, nhưng còn hoạt động nghề nghiệp bình thường với cương vị ủy viên ban chấp hành Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và hội viên Hội Tạo hình Việt Nam. Tôi đọc lại và xé bỏ đánh tờ khác. Chừa hai cái cương vị còn tại chức của anh thôi. Bỏ cái vụ mà về hưu đi. Sao anh biết được hai cái chức danh á? Có được nhờ sự úp bộ của ngành mỹ thuật. Tôi không có thẻ hội viên của cấp nào cả. Hồi ở trong rừng, lúc mình làm quen nhau, tôi là anh cán bộ quân báo, anh quên rồi sao? Tôi từng xem tranh anh ở viện bảo tàng, xem bản chụp lại tranh anh trên tạp chí, thấy luôn cái ảnh chụp thủ tướng Phạm Văn Đồng dừng lại ngắm tranh anh ở một phòng triển lãm ngoài Hà Nội nữa kia. Tôi và Bảy cơ bản quen nhau trong trường hợp nào tôi đã quên mất. Nay ông nhắc tôi mới nhớ, giữa mùa mưa năm 1965 từ căn cứ Tây Bắc
các cơ quan rờ, tôi và nhà văn thủy thủ đi Củ Chi. Vì thuộc đường, chúng tôi đi tự lực đến trạm 40, không ghé tổng trạm Cần Đăng, là nơi xuất phát của đường dây, đỡ mất một ngày nằm tại trạm. Gần tới cầu Cần Đăng, chúng tôi gặp một đoàn 6 người ngồi nghỉ chân. Chúng tôi vượt qua họ, rồi cũng ngồi nghỉ cách họ chừng 20 thước. Một người trong đoàn đến gặp chúng tôi, tự giới thiệu mình tên là Bảy Giai, trưởng đoàn, mời chúng tôi nhập vào đoàn của họ để họ bảo vệ cho. Họ đi Bình Dương, tức là cùng tuyến đường với chúng tôi tới trạm 40. Đoàn gồm 3 người, một trưởng, một phó, một đoàn viên, 3 thanh niên mang AK và súng M79 là tổ bảo vệ thuộc lực lượng ATK an toàn khu. Ông Bảy Giai có thiện chí ấy, có lẽ vì ông thấy vũ khí chúng tôi chỉ là một trái lựu đạn củ mềm toàn ten ở thắt lưng anh thủy thủ. Thật ra trái lựu đạn anh thủy thủ đã tháo ngòi nổ quăng mất rồi, thành ra anh bảo vệ nó chứ nó không bảo vệ anh. Chúng tôi nói cảm ơn nhưng không nói có ý nhập bọn với họ hay không, theo kiểu thông cảm ngầm, làm tin là đồng ý. Ông Bảy Giai hỏi ai là trưởng đoàn để ông bố trí, nói cụ thể là ông sẽ bổ nhiệm trưởng đoàn của chúng tôi làm phó đoàn của cái đoàn ghép. Anh thủy thủ, người mến mộ nhà văn hài Mark Twain, trả lời rằng hai anh em tôi người nào cũng là trưởng đoàn cả. Thấy ông Bảy Giai ngơ ngác, anh thủy thủ giải thích: đây đến Củ Chi gồm 4 chặng đường, Cần Đăng 40 Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Bờ Lợi và Bờ Lợi Củ Chi. Chúng tôi thay phiên nhau làm trưởng đoàn, mỗi người 2 lần trên 2 chặng đường. Cũng may mà con số 4 chia cho 2 đó chẳng. Nếu không chặng đường á là 3 hay 5 là sanh rắc rối rồi. Cũng chẳng mới mẻ gì. Anh thủy thủ nói tiếp: tụi tôi ăn cắp cái sáng kiến chia đều chức tước này của một nước bên châu Âu. Ở đó, hai chánh đảng lớn chi phối chính trường, có số ghế bằng nhau tại nghị viện. Vậy là lãnh tụ của mỗi đảng làm thủ tướng nửa nhiệm kỳ. Ông Bảy Giai hồi năm 65 là 7 cơ bản bây giờ đây. Sau gần 30 năm, tôi không ngờ cái ý chí ham chức tước của ông nó bền dai đến như vậy. Cái biệt danh mới này có lai lịch của nó. Ai hỏi ngôi nhà 3 tầng đang xây của ông chừng nào hoàn thành? Ông nói về cơ bản coi như xong, vậy là tuổi già ông vững quá. Ông cười về cơ bản coi như vững. Ai mà than phiền giá cả không ổn định, ông trấn ngang, coi vậy mà về cơ bản là ổn định. Người làm cho cái tên Bảy cơ bản được phổ biến rộng mà anh mão sửa xe đạp. Anh chàng nghèo rớt mồng tơi, vợ con nheo nhóc này. Một hôm được ông Bảy dỗ về an ủi về cơ bản, chú sẽ là người có tương lai, bởi vì nhà nước mình về cơ bản là nhà nước của người nghèo. Anh Mão quậu quá, bèn hạ quyết tâm truyền cái biệt danh Bảy cơ bản rộng khắp trong xóm. Một đứa nhỏ còn nói giọng gặp ông cũng khoanh tay: con chào ông Bảy cơ bản. Riêng tôi thì không ưa ba chữ về cơ bản, không phải qua con người ông Bảy cơ bản, mà vì một lý do khác. Cuối năm 69, trước khi rời một vùng đồng bằng trở về rừng, tôi muốn về xã quê nhà để viếng mộ ông nội tôi. Tôi xin ý kiến ông tỉnh đội phó. Ông này biểu tôi cứ yên tâm. Xã tôi thuộc diện giải phóng về cơ bản. Mặc dù còn một cái đồn, nhưng lính trong đồn muốn ra bến sông gánh nước phải bắt loa xin phép du kích ấp. Xã tôi được khen thưởng 3 lần về thành tích bao dây bức rút bức hàng kia mà. Báo hại lần đó tôi suýt bỏ mạng. Ông tỉnh đội phó không định phá tôi đâu, ông nói rất thật. Trở lại cử trà trưa ngày mùng 4 Tết, tôi hỏi: nếu anh Bảy phải làm một cái đơn như tôi thì anh tránh né 4 chữ cán bộ hưu trí mà anh cho là rất báo hại bằng cách nào? Anh chưa biết tôi là cố vấn tại chức của Hội đồng Phụ nữ Từ thiện thành phố mình à. Đàn ông mà làm cố vấn cho một đoàn thể phụ nữ, anh đừng tưởng tôi cà rỡn. Cố vấn thực sự chứ không phải cố vấn kiển đâu. Cái vụ bị mất trộm đồ cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt miền Tây. Tôi thảo kế hoạch cho công an phường thọc cổ, được hai chữ rồi. Nói cho ngay, được cái chức này cũng nhờ bà xã tôi, một thành viên trong ban lãnh đạo hội. Bà xã lớn, hồi Tết năm ngoái tôi dẫn đến thăm anh để làm quen đó chứ không phải bà xã nhí, mà khi gặp tình cờ ở quán bia hôm nọ, anh tưởng là con gái tôi rồi kêu ẻn bằng cháu đâu nha. Anh biên tập viên đẩy sắp bản thảo về phía tôi, lặp lại lời mời uống trà và góp ý. Hiện nay nhiều người ăn nói quê mùa còn kêu bông hồng bằng bông hường. Ông đặt tên cho cô gái nghèo lượm mót qua tàn là cô Hường, giỏi quá. Tên Hải của chị công dân hút rác, ông nên sửa lại là Rèo. Trên bờ, rác tên là Rác, đùa nó xuống sông, nó tên là Rèo. Một phụ nữ tên Rèo làm nghề hút rác. Văn chương đôi khi cũng phải biết dí dỏm như vậy để làm duyên chứ. Ông có đồng ý không? Nhưng cái sơ sót đáng lưu ý là nhân vật chánh. Ông già khôn ngoan biết dùng ba chữ về cơ bản để né tránh sự khẳng định, nhiều khi rất nguy hiểm ấy lại không được giới thiệu ngay từ trong cái nhan đề. Ông nên thêm Rác Qua và ông già khôn ngoan chẳng hạn. Nếu không, con người tốt bụng Tết đi thăm bạn nghèo nhớ mang trà theo ấy lại phân bì. Lời góp ý làm nổi bật sự bất tài của tôi. Cái mình giới thiệu, người đọc đã không nhìn thấy. Đã không phải là một người đọc nói chung, mà là một người đọc nhà nghề. Với cái chức danh biên tập viên, có quyền ban phước hay gieo họa cho bao nhiêu người còng lưng bôi đen những trang giấy trắng. Nhưng tôi chợt nhớ, mình là nghệ sĩ của hình khối, đường nét và màu sắc, cao hứng xếp vô lãnh vực của chữ nghĩa, viết dở là chuyện đương nhiên thôi, không mắc mớ gì phải buồn.